Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Tư, 31 tháng 5 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự tường thuật chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại trại tập trung Đức Quốc xã. Kế đó là các đề mục gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ, và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Việt Nam. Sinh viên Công giáo Huế bế giảng niên khóa 2005-2006 tại Đại chúng viện Xuân Bích Huế với chủ đề Hãy đi loan báo tin mừng. Mặc dù đang trong giai đoạn ôn thi học kỳ cuối năm, nhưng đã có trên 600 sinh viên công giáo thuộc các trường đại học cao đẳng tại Huế đã tụ về Đại chúng viện Xuân Bích tọa lạc tại 30 Kim Long, Huế, bên bờ sông Hương, để tham dự ngày bế giảng niên khóa 2005-2006. Chủ đề sống tin mừng của ngày gặp gỡ, Hãy đi loan báo tin mừng, được ghi nổi bật trên bức màn lớn màu xanh lá cây, làm phong cho bục kê bàn thờ đặt trước tiền đường nhà nguyện. Trong lời chào mừng và tri ân mở đầu, anh Mikae Ngô Anh Tuấn, đại diện cho toàn thể sinh viên công giáo tại Huế, ghi nhận cách chân thành rằng chưa có mùa hè nào mà cùng với tiếng ve kêu và với màu phượng nở, lòng sinh viên Huế rộng vui nô nức chờ mong ngày bế giảng như năm nay. Lý do là vì sẽ được gặp gỡ nhau tại Đại chúng viện, nơi mà sinh viên được gặp lại những cha giáo kính yêu đã đồng hành giúp họ những bài học đức tin sâu sắc trong suốt niên khóa vừa qua, cũng như được tận mắt nhìn thấy môi trường đào tạo những vị lãnh đạo tương lai của giáo hội. Và thay mặt cho anh chị em sinh viên đang đứng dưới bóng mát của ba chiếc lều dù lớn màu sặc sỡ, che gần khắp sân trong của Đại chúng viện, anh Tuấn đã bày tỏ ước mong không chỉ xin được ở với quý cha quý thầy trọn ngày bế giảng, mà xin ở lại luôn tại đây để mong được đào tạo thành người tín hữu trưởng thành về nền tảng giáo lý đức tin. Đáp từ, cha Đa Minh Trần Thái Hiệp, giám đốc Đại chúng viện, thân chào tất cả các bạn sinh viên và một cách vắn gọn, xúc tích, ngài điểm qua cho cử tọa biết những bước thăng trầm của Đại chúng viện Huế, được thành lập từ năm 1740 tại thành lồi thuộc giáo xứ Thợ Đúc, Huế, rồi do bắt đạo thời Tây Sơn và thời các chúa nhà Nguyễn, chúng viện phải chuyển dời nhiều nơi, Di Loan, An Ninh, Dương Sơn, Kẻ Sen, Kim Long, Phú Xuân. Được biết, sau ngày Tòa Thánh thiết lập hàng giáo phẩm Việt Nam ngày 24 tháng 11 năm 1960, Đức Cha Phêrô Ngô Định Thục, Tổng Giám mục Huế, đã trao việc đào tạo chúng sinh cho Hội Linh Mục Xuân Bích. Hiện nay, Đại chúng viện lãnh sứ mạng đào tạo chúng sinh cho ba giáo phận Huế, Đà Nẵng, Kon Tum và những linh mục tương lai của hai hội dòng Thánh Tâm và Biển Đức. Từ ngày được chính thức mở cửa lại vào năm 1994 đến nay, chúng viện đã nhận 6 khóa chúng sinh và đã đào tạo được 73 linh mục trẻ. Tiếp đến, thánh lễ đồng tế ngày bế giảng đã được Đức Tổng Giám mục Stefano Nguyễn Như Thể chủ sự. Dựa trên nội dung lời Chúa của lễ thăng thiên, ngài đã nhắc nhở các bạn sinh viên rằng: tin theo Chúa Giêsu không phải là cứ mãi đứng nhìn trời, nhưng phải biết lãnh trách nhiệm về cuộc sống trên mặt đất này và chu toàn sứ mạng loan báo tin mừng cho đồng loại. Vì trước lúc lên trời, Chúa Giêsu đã truyền lệnh: anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ. Riêng với các bạn sinh viên tốt nghiệp năm nay, Đức Tổng Giám mục lưu ý rằng, với việc sớm gia nhập VTO, cơ may đi lên về mặt xã hội, kinh tế và nghề nghiệp đối với người dân Việt Nam đang trở thành hiện thực hơn. Nhưng cũng cần nhớ rằng, bối cảnh toàn cầu hóa không chỉ là cơ may mà còn là một thách đố lớn về mặt luân lý đạo đức. Bởi vì, như lời Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói, không chỉ toàn cầu hóa kỹ thuật và kinh tế, mà cả nỗi bất an và lo sợ tội ác và bạo lực, bất công và chiến tranh. Vì thế, Đức Tổng Giám Mục đã nói tiếp như sau: sống và làm việc trong bối cảnh mới này, người Kitô Việt Nam thời hiện đại cần phải biết trang bị cho mình những hành trang đời sống đức tin sâu sắc và có tính xác tín nền tảng. Đặc biệt, trong dịp bế giảng năm nay, có em Nguyễn Thị Dung, một sinh viên dự tòng, đã được Đức Tổng Giám Mục ban các bí tích khai tâm, rửa tội thêm sức để được làm con Chúa và giáo hội. Sau thánh lễ, cha giáo An Tôn Nguyễn Trường Thăng, giáo phận Đà Nẵng, chia sẻ với anh chị em sinh viên đề tài sinh viên và sứ mạng truyền giáo. Ngài nhắc lại lịch sử 2000 năm truyền giáo và qua chứng từ sống động của nhiều nhà trí thức tiêu biểu của Giáo hội Mẹ, của Giáo hội Á Châu và của Giáo hội Việt Nam. Cha giáo An Tôn Nguyễn Trường Thăng khẳng định vai trò quan trọng của giới trí thức công giáo trong công cuộc loan báo tin mừng. Cha nói với tất cả xác tín rằng, giáo hội không thể bỏ quên và đánh mất giới trẻ. Giáo hội lại càng không thể đánh mất giới sinh viên và những người Kitô trí thức là những con người đã, đang và sẽ làm rạng danh giáo hội. Thực vậy, kể từ công đồng Vaticano thứ hai, vai trò của giáo dân ngày càng được đề cao và đón nhận. Và với sự góp phần của cha Marcelino Đoàn Minh, vừa tốt nghiệp cao học thần học tại Manila, cha giáo Thăng cũng đã giúp cho cử tọa ghi nhận nhiều nỗ lực của giáo hội để làm sao cho tin mừng của Chúa Kitô có thể đi vào nền văn hóa các dân tộc. Sau phần trình bày của cha giáo Thăng, các sinh viên được chia thành 12 nhóm theo phân khoa để sinh hoạt nhóm, vừa dùng cơm hộp trưa, vừa cùng thảo luận về 4 câu hỏi do cha giáo Thăng gợi ý như sau. Thứ nhất, bạn biết gì về vai trò giới trí thức qua lịch sử giáo hội công giáo? Mỗi thời kỳ nêu lên một vài vị trí thức tiêu biểu. Câu hỏi thứ hai, tại sao các tôn giáo bạn, cũng từ nước ngoài vào, lại hội nhập được với xã hội, với dân tộc Việt Nam? Còn đạo công giáo vẫn chưa hoàn toàn hội nhập, những gì chưa thuận lợi? Câu hỏi thứ ba, tiếng chúng đã vang cùng thế giới. Về việc loan báo tin mừng vào thời đại A Còng này, ngoài những phương pháp truyền thống, sinh viên công giáo có thể làm gì với Internet, truyền thanh, truyền hình và điện thoại di động? Câu hỏi thứ tư, tiểu thuyết và cuốn phim Mật Mã Da Vinci có thể hủy hoại đức tin công giáo không? Tại sao có thể, tại sao không? Nội dung chương trình ban chiều xem ra nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn không thiếu nghiêm túc. Mặc dù được xen kẽ vào giữa các tiết mục giao lưu văn nghệ hấp dẫn đủ thể loại, mang tính dân gian qua diễn xuất độc đáo của các thầy đại chúng viện và của nhiều nhóm sinh viên, phần đúc kết các câu hỏi cũng đã được cha giáo Thăng hướng dẫn cách nghiêm túc và kỹ lưỡng bằng các câu trả lời chính xác, ngay cả bằng văn bản đã được cha giáo nghiên cứu chín chắn. Thứ nhất, trả lời cho câu hỏi thứ nhất, đại diện viên nhóm 123 đã nêu lên được những khuôn mặt trí thức tiêu biểu của từng thời kỳ. Nhóm ghi nhận rằng họ tinh thông kinh thánh, giáo lý đức tin, nhưng đồng thời cũng hiểu biết sâu rộng các triết thuyết, các tôn giáo đương thời, và kết luận chính ân sủng của Thiên Chúa tác động qua họ, những người được tuyển chọn để làm sáng tỏ đức tin. Về câu hỏi thứ hai, đại diện viên nhóm 456 đã nêu lên những lý do khách quan như hoàn cảnh lịch sử, văn hóa, xã hội, chế độ chính trị, và những lý do chủ quan như trình độ giáo lý của giáo dân còn hạn chế. Đức tin chưa thâm nhập được vào sinh hoạt đời sống của giáo dân. Câu hỏi thứ ba, đúc kết thảo luận liên quan đến câu hỏi thứ ba, đại diện viên nhóm 789 đã xác định các phương tiện thông tin hiện đại như là con dao hai lưỡi, cần phải biết dùng chúng cách đúng đắn và biến chúng thành công cụ hữu hiệu cho việc rao giảng tin mừng. Và đối mặt với hiện tượng bài tôn giáo đặt ra trong câu thứ tư, đại diện nhóm y khoa đã cho rằng những tiểu thuyết, những cuộn phim như Mật Mã Da Vinci là cơ hội để thử thách đức tin của chúng ta. Sinh viên cần nỗ lực học hỏi giáo lý, đạt đến trình độ giáo lý ngang tầm mới mong có thể đứng vững trước sức tấn công của những thách đố mới của xã hội hiện nay. Kết thúc giờ giao lưu, ban tổ chức giải bóng đá sinh viên công giáo Huế lần thứ nhất cũng đã công khai tri ân quý ân nhân đã tài trợ cho giải được thành công tốt đẹp, và kính mời Đức Tổng Giám mục, cha giám đốc, cha đặc trách giáo dân và cha giáo thân trao giải cho 9 đội bóng tham gia giải. Giải vô địch và giải quả bóng vàng thuộc về đội dự tập dòng chú cứu thế. Giải danh dự cho đội bóng Đại Chúng Viện Xuân Bích và giải khuyến khích cho 7 đội còn lại. Một nội dung khác đầy cảm xúc của ngài bế giảng lúc chiều là trao quà lưu niệm và tiễn chào 76 sinh viên công giáo tốt nghiệp đại học khóa 2002-2006. Chị Teresa Đặng Thị Tín, khoa tâm lý giáo dục, trường Đại học Sư phạm Huế. Đại diện các bạn đã chân thành nói lời tri ân sâu xa với giáo phận Huế, đối với Đức Tổng Giám mục, quý cha đặc trách, quý cha giáo, quý bề trên các hội dòng, các tu sĩ, cùng quý ân nhân, đã yêu thương nâng đỡ họ trong thời gian theo học tại Đại học Huế, cả về vật chất lẫn tinh thần. Thay mặt các bạn, chị Tín đã long trọng hứa, dù ở bất kỳ hoàn cảnh địa vị xã hội nào, cựu sinh viên Huế nguyện sẽ sống xứng đáng là một trí thức công giáo. Cả nhóm cũng gợi gắm tâm tư đến các sinh viên lớp đàn em, lời chia tay ngậm ngùi và lời chúc thành đạt trong sự nghiệp học hành. Nghi thức cuối của ngày gặp gỡ được cử hành ấm cúng, gần gũi, dưới chân tượng đài mẹ giữa khuôn viên Đại Chúng Viện. Một nhóm sinh viên Vinh đảm trách việc dâng hoa cho mẹ theo làn điệu dân ca miền Bắc. Những bông hoa trắng như lòng trinh trong, những bông hoa đỏ như lòng nhiệt thành, những bông hoa xanh như những mơ ước của đoàn con sinh viên dâng lên mẹ để tôn vinh mẹ và tạ ơn mẹ sau một niên khóa dài được mẹ phụ trì nâng đỡ. Cuối cùng, trong huấn từ cuối niên khóa, Đức Tổng Giám mục đã ghi nhận sự đồng hành quý hóa của các hội dòng suốt chặng đường dài vừa qua và kêu gọi tiếp tục cộng tác, giúp cho sinh hoạt sinh viên tại Huế ngày càng khởi sắc và hữu ích hơn. Ngài cũng gửi lời thăm hỏi đến các phụ huynh của các bạn sinh viên và chúc tất cả một mùa hè đoàn tụ vui vẻ, hữu ích cho gia đình, cho giáo xứ và cho xã hội.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi tường thuật chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại trại tập trung Đức Quốc xã do Mai Hương trình bày.
Địa điểm viếng thăm cuối cùng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại Ba Lan là trại tập trung của Đức Quốc xã tại Auschwitz, Birkenau. Đức Thánh Cha đã đến đây để tưởng niệm và cầu nguyện cho hơn 1 triệu nạn nhân, hầu hết là người Do Thái, đã bị giết hại tại trại tập trung này. Được biết, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng đã từng đến viếng thăm nơi này trong chuyến viếng thăm Ba Lan vào ngày mùng 7 tháng 6 năm 1979. Trại tập trung này là một vết tích của việc giết người cách tàn khốc và đầy đau thương nhất trong lịch sử nhân loại. Cũng có thể nói được, đây là nơi đã xảy ra những cuộc tàn sát khủng bố kinh khủng nhất, một sự đồi bại nhất đối với nền văn hóa của Âu Châu thời đó. Quân đội phát xít Đức đã tiến chiếm Ba Lan ngày mùng 1 tháng 9 năm 1939. 17 ngày sau, quân đội Liên Xô cũng tiến vào Ba Lan, chia Ba Lan thành 2 miền riêng biệt, một do Đức chiếm đóng và một do Liên Xô chiếm đóng. Sau khi tiến chiếm Ba Lan, quân đội phát xít Đức lập tức thiết lập nên những trại tập trung trong những vùng do họ chiếm đóng. Trại tập trung Auschwitz bắt đầu được sử dụng vào ngày 14 tháng 6 năm 1940 và mãi cho đến ngày 27 tháng Giêng năm 1945 mới kết thúc. Trại tập trung Auschwitz-Birkenau của Đức Quốc xã gồm có trung tâm Auschwitz số 1, trung tâm Birkenau, hay còn gọi là trung tâm Auschwitz số 2. Tại trại tập trung này, quân phát xít Đức đã tàn sát hơn 1 triệu người Do Thái, 150.000 người Ba Lan, 15.000 tù binh Liên Xô và hàng chục ngàn người khác thuộc nhiều quốc gia khác. Trong số đó có rất nhiều nhân tài đều đã bị giết chết, kể cả những tu sĩ người Ba Lan gốc Do Thái. Thánh Linh Mục Maximiliano Kolbe và Thánh Nữ Tu Edistein, triết gia người gốc Do Thái, cũng đã bị giết chết trong trại tập trung này. Sau khi Ba Lan giành lại được tự do, thoát khỏi quân phát xít, Quốc hội Ba Lan quyết định giữ lại trại tập trung này và xây tại đây một tòa nhà tưởng niệm, bảo quản tất cả các di tích của trại tập trung này. Năm 1979, theo yêu cầu của Ba Lan, trại tập trung này đã được xếp vào trong danh sách những di sản khoa học văn hóa thế giới của Liên Hiệp Quốc. Từ ngày xây tòa nhà tưởng niệm này cho đến nay đã có hơn 30 triệu người đến thăm viếng nơi đây. Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại trại tập trung Auschwitz đã được giới báo chí chú ý bình luận. Trong bài diễn văn của ngài tại địa điểm này, Đức Benedicto đã quy trách thảm kịch Auschwitz cho một nhóm người phạm pháp đã lạm dụng nhân danh dân tộc Đức để thỏa mãn khát vọng tàn phá và quyền lực riêng của mình. Nhận định này đã bị giới báo chí chú ý phê phán. Vì thế, Đức Hồng Y Stanislas Ziwitz, Tổng giám mục Cracovia, vì đã từng là thư ký riêng của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, đã lên tiếng bên vực lập trường của Đức Thánh Cha Benedicto rằng, chủ nghĩa phát xít Đức không nên được quy trách hoàn toàn trên dân tộc Đức. Đức Hồng Y đã nói như sau. Đối với tôi nhìn nhận điều Đức Thánh Cha nói về chủ nghĩa phát xít Đức là đúng. Người ta không thể nói đến tội tập thể. Có những người Đức đã chống lại lãnh tụ Hitler, chẳng hạn như Đức cha August von Galen, giám mục giáo phận Münster. Linh mục Patrick de Boer, thư ký của Ủy ban Giám mục của Hội đồng Giám mục Pháp, đặc trách liên lạc với Do Thái giáo, đã nhận định về bài diễn văn của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại trại tập trung Auschwitz như sau. Đức Benedicto thứ 16 đã hoàn toàn đi theo con đường của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Bài diễn văn của ngài cho thấy được gợi hứng từ bài diễn văn của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị vào năm 1979. Hơn nữa, Đức Benedicto thứ 16 đã kêu gọi con người hãy suy nghĩ và đã vận động con người chống lại điều dữ. Trước đây, mọi người đã tiên đoán là mọi sự sẽ thay đổi sau cái chết của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Nhưng tôi nghĩ rằng sự kiện Đức Benedicto thứ 16 đến viếng thăm trại tập trung Auschwitz là một việc làm ăn rễ sâu trong truyền thống của giáo hội. Đức Benedicto thứ 16 đến thăm trại tập trung Auschwitz là để nói lên quyết tâm của ngài chống lại sự dữ. Và đây là điều thiết yếu cho công cuộc xây dựng Âu Châu cũng như cho giáo hội Công giáo tại Âu Châu. Biến cố thăm viếng này mời gọi chúng ta hãy tỉnh thức đối với nhiều cuộc diệt chủng khác có thể đang diễn ra đâu đó. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài phản ứng đối với chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại trại tập trung Auschwitz hôm chiều Chủ nhật vừa qua, ngày 28 tháng 5. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một gương thánh nhân cũng do Mai Hương trình bày.
Độc tiểu sử thánh nữ Caterina thành Siena. Hai đứa trẻ, một trai một gái, bước trở về nhà trên những con đường phố trong thành Siena vào một buổi chiều năm 1352. Chúng vừa mới đi thăm người chị có chồng sinh sống ở ngoài thành về. Đứa bé trai khoảng độ 8 tuổi, dáng khỏe mạnh, nghịch ngợm, đang tung tăng chạy nhảy đằng trước. Cô bé gái bước đi chậm chậm ở phía sau, như đang gặm nhấm dư hương có một buổi chiều tuyệt vời bên người chị. Cô rất thích đến chơi nhà chị. Nơi đó thật yên tĩnh và thanh bình, với vườn cây và thảm cỏ xanh tươi, với nhiều loài bướm và chim thật đẹp. Nơi đó, cô có hàng giờ đi suy nghĩ và nhìn ngắm một bông hoa đẹp mà không bị ai phá rầy. Không giống như nhà của cô ở giữa lòng đô thị ồn ào. Gia đình cô có cả thảy là 25 anh chị em, nhưng 13 người đã chết lúc còn nhỏ. Cha cô là chủ một hãng nhuộm và rất giàu có. Ông cho xây cất một ngôi nhà to lớn có thể chứa 12 người con và các người vợ của những người con trai lớn đã lập gia đình. Vừa đồng thời, ngôi nhà này cũng là cái hãng nhuộm của ông. Bất cứ người đàn ông nào cũng có thể hãnh diện về ngôi nhà vĩ đại này. Nhưng đây không phải là một nơi lý tưởng để sống. Mùi hăng hắc của thuốc nhuộm bốc lên từ hãng nhuộm ở lầu một, tỏa lan ra khắp nhà và cả ngoài đường phố. Thêm vào đó là cái giọng lanh lảnh của bà mẹ điều khiển các công việc trong nhà cứ vang vọng mãi bên tai suốt từ mờ sáng cho đến tối. Cô bé không buồn đi nhanh về ngôi nhà ồn ào, nằm ở đường Via dei Pintori đó, với lòng tràn ngập một niềm an bình sau một buổi chiều viếng thăm người chị ở vùng ngoại ô. Cô bước đi chậm chậm và nhìn ngắm cảnh chiều tà đổi sắc. Đứng trên con đường dốc, cô nhìn sang thung lũng hướng về ngôi nhà thờ chính tòa vĩ đại của San Domenico. Cô đã thấy một thị kiến làm thay đổi cả cuộc đời cô. Cô đã thấy chính Chúa Giêsu mình mặc phẩm phục của một vị giáo hoàng. Ngài ngồi trên ngai tòa và có các thánh Phêrô, Phaolô và Gioan tông đồ đứng bên cạnh. Nhưng Chúa Giêsu không nhìn họ. Ngài nhìn thẳng vào cô, mỉm cười với cô cách đầy yêu thương. Đang khi cô đứng đó nhìn chòng chọc và ngẩn ngơ về tình yêu của Ngài, Chúa Giêsu đã tiến lại phía cô và chúc lành cho cô, làm dấu thánh giá trên người cô. Cô bé đã nhìn Chúa Giêsu say đắm, quên cả chính mình và những gì đang xảy ra chung quanh. Cô chỉ còn biết có Ngài và tình yêu Ngài tràn ngập tâm hồn cô với niềm ủi an khôn tả. Giữa lúc cô chơi vơi trong tình yêu nồng cháy đó, cô ao ước được làm vui lòng Ngài, người đã yêu thương cô quá nhiều. Bất cứ điều gì Ngài bảo, cô sẽ làm. Trong khi đó, cậu bé trai đi đằng trước, tưởng rằng người em gái nhỏ đang đi theo mình. Đến chừng nhìn lại không thấy em gái đâu. Cậu quay trở lại tìm em và thấy cô bé đang đứng giữa đường, mắt nhìn chằm chằm lên trời. Cậu lớn tiếng gọi em, nhưng cô bé không đáp lại. Tức giận, cậu tiến lại lay mạnh người em gái và nói như hét. Mình đi về thôi chứ, mày đứng đây làm gì? Cô bé trả lời anh như một người đang ở trong mơ. Nếu anh thấy được những gì em thấy thì chắc anh sẽ không phá rầy em. Cô liếc nhìn anh, đoạn hướng mắt lên trời. Nhưng thị kiến ban nãy đã biến mất. Cô ôm mặt khóc nức nở, dẫn cho mình để nhìn sang hướng khác, để đánh mất một cảnh tượng thật đẹp. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, cô bé trong câu chuyện trên đây chính là thánh nữ Caterina thành Siena thuộc nước Italia. Thánh nữ Caterina là một phụ nữ phi thường trong nền văn hóa và trong đời sống của nước Italia và của giáo hội. Trong một thời đại mà người phụ nữ chỉ sống trong tu viện hay trong phạm vi gia đình mà thôi. Thánh nữ là một người phụ nữ không được học hành gì, nhưng đã viết hơn 380 lá thư cho các vua chúa, các giám mục và hồng y. Trong đó, Ngài nói lên tư tưởng của mình một cách đầy uy quyền. Câu chuyện về cuộc đời của thánh nữ đẹp như một chuyện tiểu thuyết. Trong cuộc đời ngắn ngủi 33 năm sống trên dương thế, thánh nữ Caterina đã là một người đầy tớ, một người mộng ảo, một y tá, thầy dạy, nhà cách mạng, nhà cố vấn và sứ giả của giáo hội công giáo. Sinh ra trong một đại gia đình vào năm 1347 và là người con thứ 25, Caterina đã sống thời tuổi thơ bình thường như những đứa trẻ khác, cho đến khi cô nhìn thấy Chúa Giêsu lơ lửng trên mái nhà thờ chính tòa San Domenico. Chúa Giêsu cho Caterina biết tình yêu vĩ đại của Ngài đối với nàng, và xin nàng cam kết yêu thương. Caterina đã mạnh mẽ thưa vâng. Và từ giây phút đó, nỗi khao khát duy nhất của nàng chỉ là được phục vụ Chúa. Năm 16 tuổi, Caterina trở thành thành viên dòng Ba Đa Minh và sống như một ẩn sĩ trong gia đình của nàng. Caterina chăm sóc cho người dân ở Siena, người nghèo khổ và bệnh tật. Rất thường khi nàng chữa bệnh cho những bệnh nhân kinh tởm nhất cũng như hoán cải những người tội lỗi và các tù nhân. Caterina còn nổi tiếng là người làm nhiều phép lạ. Bởi vì nàng có thể bay bổng lên trong lúc cầu nguyện và xuất thần hàng giờ, nên nàng đã được người người biết đến qua danh hiệu người đàn bà với đầy quyền lực của Thiên Chúa. Vô số người gần xa đã kéo đến để xin những lời khuyên bảo của nàng về tinh thần lẫn về vật chất. Mặc dầu nhiều khi bị đau đớn nhiều trong thân xác, Caterina vẫn biểu lộ một gương mặt tươi vui và hạnh phúc. Đến năm 28 tuổi, nàng được in 5 dấu thánh. Nhưng do bởi lời nàng cầu xin mà những dấu thánh này không tỏ lộ ra bên ngoài. Năm 1376, Caterina gặp Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 11 và đã là một công cụ trong việc thuyết phục Đức Thánh Cha dời ngay tòa Phêrô từ Avignon, Pháp Quốc trở lại Roma. Dâng hiến chính mình làm của lễ hy sinh để cầu cho sự hiệp nhất và đổi mới trong giáo hội. Caterina đã phải chịu đựng một sự đau đớn huyền nhiệm trong suốt 3 tháng và qua đời lúc nàng được 33 tuổi tại Roma. Mặc dù Caterina không được đi học đàng hoàng, nhưng nàng đã được ban tặng tước hiệu tiến sĩ giáo hội. Người đàn bà thứ hai trong lịch sử được danh dự như thế sau thánh nữ Teresa Avila. Kho tàng tinh thần và những học thuyết mà nàng đã để lại có trên 400 lá thư, mà nổi bật nhất là tác phẩm Cuộc Đối Thoại của nàng. Trong đó, gồm có những cuộc đối thoại giữa Thiên Chúa Cha và nàng về cuộc sống tinh thần. Thánh nữ Caterina thành Siena là vị thánh năng động gương mẫu trong giáo hội. Và tuy là Ngài đã sống cách xa chúng ta 6 thế kỷ, nhưng sứ điệp mà Ngài để lại vẫn còn hữu ích cho con người thuộc mọi thời đại, cả trong thời đại nguyên tử này của chúng ta. Tiểu sử của thánh nữ Caterina thành Siena xin được phép tạm dừng nơi đây. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp vào thứ tư tới.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phêrô Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Thank you.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục nghe những câu trả lời của Đức Thánh Cha cho những câu hỏi của các bạn trẻ hôm thứ Năm, mùng 6 tháng 4 tại quảng trường Thánh Phêrô. Nhân dịp sửa soạn cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 21 được cử hành ở cấp giáo phận. Tuy là những biến cố đã qua, nhưng chúng ta nghe Đức Thánh Cha trả lời cho những vấn nạn của các bạn trẻ. Câu hỏi thứ ba được đặt ra như sau. Tâu Đức Thánh Cha, con tên là Inelida, con 17 tuổi, là một phụ tá của trưởng hướng đạo ở giáo xứ Thánh Gregorio Barberigo, và con đang theo học trường nghệ thuật đệ nhị cấp Mario Maffei năm cuối cùng. Trong sứ điệp gửi cho Ngài Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 21, Đức Thánh Cha đã nói rằng, cần phải cấp tốc có được một hệ thống tông đồ mới, sống sâu xa chặt chẽ lời Chúa. Đây là những lời mãnh liệt và gắt gao, đến nỗi chúng hầu như làm cho chúng con hoảng sợ. Dĩ nhiên là chúng con muốn trở thành những tân tông đồ, thế nhưng Đức Thánh Cha có thể giải thích cho chúng con biết chi tiết hơn nữa những gì Đức Thánh Cha nghĩ rằng là những thách đố cả thể nhất cần phải đương đầu trong thời đại chúng ta đây. Và Đức Thánh Cha nghĩ thành phần tân tông đồ này cần phải là thành phần như thế nào? Nói cách khác, Chúa Kitô mong muốn gì nơi chúng con? Và Đức Thánh Cha đã trả lời cho câu hỏi thứ ba này như sau. Tất cả chúng ta đều tự hỏi mình rằng, Chúa Kitô mong muốn gì nơi chúng ta? Đối với tôi, thách đố lớn của thời đại chúng ta đây là tình trạng tục hóa, tức là một lối sống và hiện hữu trên thế gian này dường như thể Thiên Chúa không có. Người ta muốn biến Thiên Chúa trở thành những gì thuộc về lĩnh vực riêng tư, thuộc về lĩnh vực tình cảm, như thể Ngài không phải là một thực tại khách quan. Nhờ đó, mọi người đều hoạch định cuộc sống cho riêng mình. Thế nhưng, nhãn quan này hiện lên như là những gì có tính cách khoa học, chỉ chấp nhận những gì có thể chứng minh được mới có giá trị mà thôi. Trước một vị Thiên Chúa không thuận lợi cho cuộc trực tiếp thí nghiệm, thì nhãn quan này đi đến chỗ cũng làm tổn hại đến cả xã hội nữa. Thật vậy, hậu quả đó là mỗi người thực hiện dự án riêng của mình, để rồi cuối cùng cảm thấy mình tương phản với kẻ khác. Như chúng ta đã có thể thấy được, thì đây là một tình trạng hoàn toàn không thể nào tồn tại nổi. Chúng ta cần phải làm cho Thiên Chúa tái hiện diện nơi xã hội của chúng ta. Đối với tôi, thì điều này như là yếu tố thiết yếu đệ nhất. Đó là Thiên Chúa cần phải tái hiện diện trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta không được sống như thể chúng ta là thành phần biệt lập, có quyền sáng tạo nên những gì là tự do và sự sống. Chúng ta cần phải nhìn nhận rằng, chúng ta là loài tạo vật, ý thức rằng có một vị Thiên Chúa là đứng đã tạo dựng nên chúng ta, và việc sống theo ý muốn của Ngài không phải là lệ thuộc, mà là một tặng ân yêu thương làm cho chúng ta tồn tại. Bởi thế, vấn đề thứ nhất đó là nhận biết Thiên Chúa, là biết Ngài mỗi ngày một hơn, ý thức rằng Thiên Chúa ở trong đời sống của tôi, và Thiên Chúa có chỗ của Ngài ở đó. Vấn đề thứ hai là nếu chúng ta nhìn nhận rằng có một vị Thiên Chúa, tự do của chúng ta là một tự do chung đụng với người khác, do đó cần phải có một giới hạn chung để xây dựng một thực tại chung. Thì vấn đề thứ hai tôi đang nói tới ở đây cho thấy vấn đề vị Thiên Chúa nào đây. Thật thế, có rất nhiều hình ảnh sai lầm về Thiên Chúa, một vị Thiên Chúa bạo động chẳng hạn. Do đó vấn đề thứ hai là vấn đề nhìn nhận vị Thiên Chúa là đứng đã tỏ dung nhan của Ngài cho chúng ta thấy nơi Chúa Giê-xu. Vị đã chịu khổ vì chúng ta, vị đã yêu thương chúng ta cho đến chết, nhờ đó đã khống chế bạo lực. Trước hết, cần phải làm cho vị Thiên Chúa sống động này hiện diện trong đời sống riêng của chúng ta. Vị Thiên Chúa này không phải là một kẻ xa lạ, là một Thiên Chúa hư cấu, một vị Thiên Chúa được nghĩ ra, nhưng là một vị Thiên Chúa tự tỏ mình ra, đứng đã tỏ hữu thể và dung nhan của mình ra. Chỉ có thế, đời sống của chúng ta mới trở nên nhân bản thực sự, trở nên nhân bản đích thực. Nhờ đó, xã hội mới có được một quy chuẩn cho một nền nhân bản chân thực. Cả ở đây nữa, như tôi đã nói trong câu giải đáp đầu tiên, thật sự chúng ta không thể một mình xây dựng cuộc đời chính đáng và chính trực này, mà không cần phải thực hiện cuộc hành trình với nhóm bạn tốt lành chính trực. Thành phần bạn hữu, cùng chúng ta cảm nghiệm rằng Thiên Chúa là đứng hiện hữu, và việc tiến bước với Ngài thật là tuyệt vời. Cùng với việc tiến bước với đại cộng đồng giáo hội là cộng đồng qua các thế kỷ, cho chúng ta thấy Thiên Chúa là đứng đang nói với chúng ta, là đứng đang tác động và là đứng hỗ trợ chúng ta. Bởi thế tôi muốn nói rằng, việc gặp gỡ Thiên Chúa, gặp gỡ vị Thiên Chúa tỏ mình nơi Chúa Giêsu Kitô, việc tiến bước với đại gia đình của Ngài, với những người anh chị em của chúng ta thuộc về gia đình của Thiên Chúa, đối với tôi là những gì thiết yếu cho thành phần tân tông đồ được tôi nói đến ở đây. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là câu trả lời thứ ba của Đức Thánh Cha cho vấn nạn của các bạn trẻ hỏi về dung mạo của vị tân tông đồ trong thời đại hôm nay phải như thế nào. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới, chúng ta sẽ nghe Đức Thánh Cha trả lời cho câu hỏi thứ tư trong số 5 câu hỏi được các bạn trẻ đặt ra cho Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại quảng trường Thánh Phêrô nhân dịp gặp nhau hôm thứ Năm mùng 6 tháng 4 để chuẩn bị cho Ngài Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 21 đã được cử hành ở cấp giáo phận. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Nói với Giới Trẻ cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Như ánh hồng vươn lên khi hừng đông chiếu sáng, như nguồn sông chào đón khi mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó.
Thân ái chào các bạn. Chúng ta đã đi gần cuối đoạn đường sống hạnh phúc. Và hôm nay, Đặng Thế Dũng xin được nhắc lại cho các bạn hai điểm. Thứ nhất, cần xác định mục tiêu cho đời mình và biết sử dụng thời gian. Thật ra những điều này cần phải làm đầu tiên khi bước vào con đường tìm sống hạnh phúc, chứ không phải vào giây phút này. Trước đây, Đặng Thế Dũng cũng đã nhắc đến điều này rồi, nhưng giờ đây, mời các bạn cùng suy nghĩ thêm với Đặng Thế Dũng. Trước hết, cần xác định mục tiêu cho đời mình. Nhà phân tâm học Ari Kiev, sau nhiều năm kinh nghiệm chữa trị cho những trường hợp gặp khủng hoảng tinh thần, đã nói đến một phương pháp tốt đẹp để sống một ngày đầy đủ ý nghĩa của nó như sau. Tôi khám phá ra rằng, việc giúp cho những người gặp khủng hoảng tinh thần tìm lại được mục đích cần đạt đến trong đời sống là phương thuốc hiệu nghiệm nhất để giúp họ vượt thắng những vấn đề khó khăn. Nếu ta quan sát kỹ lưỡng cuộc sống của những người đã can đảm kiên trì vượt qua được những hoàn cảnh đau thương bất hạnh, thì ta sẽ ghi nhận được rằng, những kẻ đã làm được như thế là những người đã đặt ra những mục tiêu rõ ràng, cụ thể cho đời sống họ, và đã cố gắng hết sức mình để hoàn thành những mục tiêu tốt đó. Khi gặp thử thách, hoàn cảnh bất hạnh, nếu họ quyết định tập trung hết năng lực vào mục đích rõ ràng, thì chính lúc đó họ bắt đầu vượt thắng trở ngại. Đặt ra một mục đích rõ ràng cho đời mình, đó là chìa khóa đầu tiên để sống trọn cuộc sống của mình. Và đây là một điều có thể nói là khó thực hiện. Làm sao để đặt ra cho mình một mục tiêu? Và mục tiêu đó phải như thế nào? Vấn đề được đặt ra như sau. Tôi phải làm sao để xác định mục tiêu hay những mục tiêu cho đời sống tôi? Nhà phân tâm học Ari Kiev đã đề ra một phương thế như sau. Mỗi người hãy dành ra mỗi ngày 30 phút để viết ra trên giấy trắng mực đen tất cả những gì mình cho là mục đích của đời sống mình. Mỗi ngày đều làm như vậy, trong vòng một tháng liền. Sau một tháng suy tư và viết ra về mục đích hay những mục đích của đời mình, bây giờ mới bước sang giai đoạn thứ hai là tổng hợp tất cả những gì mình đã viết ra về mục đích mình đã chọn. Xong, hãy xếp thứ tự những mục đích ấy. Dĩ nhiên, mục đích nào thường được bạn nhắc đi nhắc lại trong một tháng suy tư này thì được xếp lên hạng ưu tiên một. Nghĩa là các mục tiêu được xếp hạng trước sau tùy theo mục tiêu đó được nhắc đến nhiều ít trong vòng một tháng qua. Làm công việc xếp hạng này xong, bạn hãy chọn mục tiêu đầu tiên hay những mục tiêu đầu tiên làm mục tiêu cho đời bạn. Bạn ghi chúng vào giấy để theo luôn bên cạnh mình, đọc đi đọc lại nhiều lần, cho đến khi bạn thuộc lòng chúng. Và cuối cùng, hãy kiên trì thực hiện mục tiêu đó mà không sợ hay ngã lòng trước những thất bại có thể xảy đến. Dĩ nhiên, để thực hiện điều bạn mong muốn, bạn cần biết rõ những tài năng hay khả năng, những sở trường hay sở đoản của mình, để có thể vận dụng chúng cho mục tiêu đề ra. Vậy câu hỏi kế tiếp là, làm sao để phát triển những tài năng của mình? Một lần nữa, nhà phân tâm học Ari Kiev đề ra một phương pháp, cũng gần giống với những phương pháp trên, là dành ra một tháng 30 ngày liền để ghi lại những gì mình thích. Mỗi ngày mình thích gì thì ghi riêng theo ngày đó. Cuối tháng, bạn kiểm soát lại những gì mình thích, phân tích chúng để tìm ra đâu là những khả năng, những tài năng của bạn. Theo quan điểm của nhà phân tâm học Ari Kiev, thì những sở thích diễn tả thực thể nội tâm con người. Vì thế, phân tích những sở thích, ta có thể lần vào thực thể nội tâm, và từ đó nhận diện những khả thể và những tài năng mình sẵn có. Và một khi đã biết được những tài năng mình có rồi, thì hãy tìm những phương thế để thể hiện tài năng đó, hay phát triển chúng thêm nữa, cho đến mức độ cao hơn. Trả lại trường hợp có thể xảy ra, là bạn chọn nhiều mục tiêu cho đời sống mình, chứ không phải chỉ một mục tiêu, thì lúc đó phải làm sao? Nhà phân tâm học Ari Kiev khuyên là hãy thực hiện từng mục tiêu một, hoặc nếu có thể, thì liên kết các mục tiêu lại trong một toàn bộ có trật tự như những bậc thang, từ bậc thang này bước lên bậc thang kế tiếp, thực hiện mục tiêu này xong để làm căn bản cho mục tiêu kế tiếp. Cũng có trường hợp ngược lại xảy ra, là bạn chỉ có một mục tiêu mà thôi cho cuộc đời của mình. Lúc đó, nhà phân tâm học Ari Kiev đề nghị là bạn hãy phân tích một mục tiêu đó ra thành nhiều mục tiêu nhỏ để thực hiện từng bước, từng giai đoạn, từng mục tiêu nhỏ, để đạt tới mục tiêu duy nhất mình mong muốn. Thí dụ, trong trường hợp bạn muốn xây nhà, thì bạn phải bắt đầu từ ý niệm về mục đích của nhà đó để làm gì? Để ở, hay để cho mướn, hay để bán tiệm, hay để chứa hàng, vân vân. Từ ý niệm, bạn mới vẽ hay nhờ kiến trúc sư vẽ kiểu, ước lượng phí tổn, tìm người thầu khoán, vân vân. Sau khi đã đề ra mục tiêu, phân tích những tài năng mình có, rồi quyết định về những phương tiện để đạt đến mục tiêu, bạn bước sang giai đoạn thực hành chương trình đã vạch ra, theo từng bước một, với kiên nhẫn và trong bầu khí an bình. Trên bình diện xây dựng cuộc đời mình, tiến đến mục tiêu đã định, thì có 5 điều tiêu cực sau đây làm cho ta mất sự an bình. Đó là hà tiện, tham vọng, ganh tị, nóng giận và kiêu ngạo. Người có tật xấu hà tiện là kẻ có thái độ cho rằng mình cần điều gì đó mà thật ra không cần, và lúc nào cũng sợ kẻ khác lấy mất đi. Thí dụ, như người hà tiện tiền của, thì cứ nghĩ là mình cần đến tiền của đó, và lúc nào cũng lo sợ tiền của đó sẽ bị lấy mất đi. Còn người có tham vọng, thì không bao giờ thỏa mãn bằng lòng với chính mình, với những công việc mình làm. Chúng ta đừng lầm lẫn tham vọng với ước muốn thành công. Dĩ nhiên là chúng ta ai nấy đều muốn thành công. Nhưng người tham vọng là kẻ muốn đạt đến điều quá cao, quá mức, quá tài năng của mình, và do đó không thể thực hiện được. Còn người ganh tị thì sao? Họ hay so sánh điều kẻ khác thực hiện với điều mình đang làm, và so sánh một cách mù quáng, và cuối cùng không còn hứng thú để làm công việc đã đề ra. Người nóng giận cũng dễ bị mù quáng. còn người có thái độ kiêu ngạo, tự kiêu, thì luôn luôn khen tặng chính mình, hay muốn cho kẻ khác đề cao mình về những tài năng hay đức tính mà mình thật ra không có. Sự kiêu ngạo là dấu chỉ của sự thiếu trưởng thành và không biết những giới hạn của mình. Người có nhân cách trưởng thành thì khiêm tốn, chấp nhận những giới hạn của mình, bao dung và dung hòa được với những khuyết điểm của kẻ khác. Như các bạn thấy đó, năm tật xấu kể trên chúng ta nên tránh để thực hiện mục tiêu của mình trong cuộc sống. Vậy, để sống trọn cuộc sống, tóm lại, thì cần có mục tiêu rõ ràng và tránh đi năm tật xấu, hà tiện, tham vọng, ganh tị, nóng giận và kiêu ngạo. Bạn có thể làm được việc này hay không? Chẳng hạn như, bạn có thể bắt đầu từ ngay bây giờ, dành ra một tháng 30 ngày để ghi lại mỗi ngày một những gì mà bạn muốn thực hiện trong đời sống của mình. Để rồi, vào cuối một tháng, nghĩa là 30 ngày sau, các bạn kiểm điểm lại xem những gì mà mình muốn là mục tiêu cho đời mình. Đó là bước thứ nhất. 30 ngày, mỗi ngày viết ra một chút những gì mình muốn. Hy vọng trong 30 ngày, bạn có thể nhìn thấy được phần nào những mục tiêu hay là mục tiêu cho đời sống của mình và chọn lấy nó. Chúc các bạn thực hiện được điều này. Rồi sau đó các bạn hãy bước sang điểm thứ hai, đó là viết ra những sở thích của mình, cũng dùng giai đoạn 30 ngày, mỗi ngày viết ra một chút những sở thích của mình, rồi tổng kết lại sau 30 ngày. Từ những sở thích bên ngoài, các bạn sẽ lần phân vào khả năng nội tâm của mình. Và như Đặng Thế Dũng vừa chia sẻ, chúng ta không có cách nào khác hơn là dấn thân thực hiện điều mình đặt ra như là mục đích cho đời sống mình, phù hợp với khả năng mình có, và tránh những thái độ tiêu cực như hà tiện, tham vọng, ganh tị, nóng giận và kiêu ngạo. Còn về việc sử dụng thời giờ thì sao? Đặng Thế Dũng xin được chia sẻ điều này với các bạn vào thứ tư tuần tới. Thay vì chia sẻ tiếp liền đây như đã giới thiệu nơi khởi đầu bài hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ tư tuần tới.
Như anh ngọc vươn lên khi hừng đông chiếu sáng, như nguồn sông chào dâng khi mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một nói với giới trẻ. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Trong chuyến viếng thăm Ba Lan vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã dừng chân tại trại tập trung Auschwitz. Một vị giáo hoàng người Đức đến cầu nguyện tại một trong những nơi hiện là biểu tượng của chính sự độc ác của Đức Quốc xã, hẳn phải có một ý nghĩa đặc biệt. Dĩ nhiên, Hitler không là người duy nhất phải gánh lấy tất cả trách nhiệm trong cuộc sát tế người Do Thái. Bên cạnh ông và cùng với ông còn có vô số những bàn tay khát máu không kém. Adolf Eichmann là một trong những gương mặt tàn bạo ấy. Khi Eichmann bị đem ra xét xử. Nhiều người sống sót từ các trại tập trung trở về đã ra làm chứng. Một trong những chứng nhân đó là ông J.N. Dinur, người tù nhân tại Auschwitz, đã thoát chết một cách kỳ lạ. Ngày được mời ra làm chứng trong phiên tòa xử Eichmann, ông Dinur đã bước vào tòa và nhìn thẳng vào con người đang đứng trong lồng kính chống đạn. Đây là con người đã từng sát tế hàng triệu người vô tội. Khi ánh mắt của nạn nhân bắt gặp ánh mắt của đao phủ, tòa án như rơi vào một sự thinh lặng tuyệt đối. Thình lình người ta thấy ông Dinur té ngã trên ghế và khóc tức tưởi. Phải chăng vì nhớ lại những kỷ niệm khủng khiếp trong trại tập trung mà ông đã ngã quỵ? Phải chăng vì sự căm thù trào dâng trong lòng mà ông đã khóc tức tưởi? Phải chăng vì không chịu đựng nổi gương mặt và ánh mắt của một hung thần mà ông phải chết một lần nữa? Về sau, trong một cuộc phỏng vấn, ông Dinur giải thích rằng gương mặt của ông Eichmann không phải là hiện thân của sự dữ như ông đã từng tưởng tượng. Trong giây phút vừa chạm mặt với ông Eichmann, ông Dinur kinh hãi khi nhận ra rằng con người tàn bạo độc ác này cũng chỉ là một con người bình thường như mọi người. Và chính trong giây phút ấy mà ông Dinur cảm nhận được rằng tội lỗi và sự dữ nằm ngay trong thân phận con người. Ông nói như sau: tự nhiên tôi cảm thấy sợ chính mình. Tôi thấy rằng chính tôi cũng có thể làm điều ác như chính ông Eichmann. Quý vị và các bạn thân mến, câu kết luận của ông Dinur thật đáng cho chúng ta suy nghĩ. Đồ tể Eichmann tiềm ẩn trong mỗi người chúng ta. Quả thật, như Chúa Giêsu đã nói, chính từ bên trong con người mà xuất phát mọi điều xấu xa. Con người tự bản chất là tốt, nhưng không phải là hoàn toàn tốt. Không kể đến ảnh hưởng xấu của xã hội, mầm mống của tội ác vẫn tiềm ẩn trong con người. Hơn ai hết, Thánh Phaolô đã cảm nghiệm được điều đó khi Ngài thú nhận: điều thiện tôi muốn làm, tôi không làm. Điều ác tôi không muốn, tôi lại làm. Hãy sám hối và tin vào tin mừng. Đó là sứ điệp đầu tiên của Chúa Giêsu khi khởi đầu sứ vụ công khai. Hãy sám hối là bởi vì tất cả mọi người đều là tội nhân. Hãy tin vào tin mừng là bởi vì không có ơn cứu độ, con người không thể tự cứu lấy mình. Hãy sám hối và tin vào tin mừng. Đây cũng là sứ điệp mà mẹ Maria luôn lặp lại trong những lần hiện ra, nhất là tại Fatima. Hôm nay là ngày cuối tháng năm, tháng hoa dâng kính mẹ. Có muôn sắc hoa được dâng kính mẹ, nhưng đẹp lòng mẹ nhất hẳn phải là hoa của sám hối và cải thiện. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Ước gì tâm tình này luôn là quyết tâm sám hối và cải thiện của chúng ta, mỗi khi chúng ta chạy đến với Mẹ Thiên Chúa. Lạy mẹ Maria, giáo hội dạy chúng con kêu cầu mẹ để đến với Chúa. Xin mẹ nâng đỡ chúng con, vì chúng con là loài yếu hèn hay vấp ngã. Xin cho chúng con luôn ý thức về thân phận tội lỗi yếu đuối của chúng con, để luôn biết tin tưởng và phó thác vào lòng từ bi nhân hậu của Chúa.
Xin hẹn gặp lại quý vị.